không, phải không? Nó tạm công tạm có, tạm có không, về mình chỉ xài tạm thôi. Nên mình phải mình trước, giác ngộ trước, thì khi mình giác ngộ trước rồi, mình là tạm rồi thì tham sân si không có đâu. Tham sân si không có thì đâu có tạo nghiệp, cho nên cái tình luân hồi cũng trừ luôn. Luân hồi không có thì sanh tử cũng trừ luôn, phải không? Đó, rồi ái nhiễm không, ngã mạn không, mình thấy mình không có mà mình tạm có, mình đâu ngã mạn làm chi, thấy không? Đó, rồi mình thấy mình cũng có, rồi mình thấy mọi người cũng có nữa, mình đâu có ái nhiễm làm chi. Cho nên nó khi mình nó giác ngộ một cái rồi là mình trừ hết trừ. Chỉ uống viên thuốc thôi, là trừ hết con giấy này nè. Hay vậy nó uống viên kinh pháp thôi. Bây giờ Đức Phật nói ông thầy tà là ai? Bởi vì ông Đức Phật nói ông thầy dị đạo thì phải nói cho ông thầy tà chứ. Nói ông thầy dị đạo không, mới vị gặp ông thầy tà đâu biết cái mặt của ông. Cho nên phải nói luôn, Đức Phật nói luôn. Cái ông thầy tà là cái ông không có hiểu Phật pháp gì hết, không hiểu chánh pháp gì hết, không có biết pháp tu nào để cho người ta tu đâu đó. Rồi không có huệ nhãn luôn, nhìn con người đó mà không biết người ta gì hết, mù tịt rồi. Nhưng mà ông thầy vậy đó, ông nhìn không biết chứ, ông nói chuyện về tu không biết người đó ai nè hay gì đó, tại vì ông hiểu mà người đó mở miệng ra nói sao thì ông biết người đó sao, phải không? Và rồi mấy bà đó ngày đó phải đánh son đánh vấn đồ đi vậy câu có đi tới lưu xếp bất đồng rồi, thì ông thầy không biết bà này lấy cái thân là thiệt rồi cái gì nữa, cho nên ông trị vô là chúng chúng mày à, tại ông bà ông thích thôi, bà thích thì thầy trị được. Rồi á, những cái ông thầy tà này ông thường nương vào thần bí linh thiêng á, ông với bọn nó rồi bây giờ á tôi linh lắm, tôi nằm trong bao tôi thấy hồi kiếp trước tôi á là ai á ở hồi cái thời nào bây giờ tôi sanh lần sanh hồi tới bây giờ linh thiêng, rồi nhà nào có tà ma tôi tới tôi tụng về thời nó hết, sự thiệt ra không có linh thiêng nữa. Tại vì á sở dĩ mà mấy thầy mấy cô á cầu nguyện cầu an cho ta được á là do gì? Cô á 340 mấy giới nè, mỗi giới là nhiêu thần, mỗi giới có năm gì đồng, phải không? Là cô biết bao nhiêu ngàn, cho nên cô muốn bà nào tới đây cầu an thì cô lên cô thưa hôm nay có cái bà Phật tử Nguyễn Thị An Nguyễn Thị B, bà muốn cầu hết bệnh thì ai làm giùm? Em thành lắm làm giùm cho cô. Ví dụ như cô đây nè, mà quý vị ở đây ở trong đầu tràng này thương cô phải không? Chứ con nói bây giờ con muốn này con muốn kia con muốn nọ, quý vị có làm cô không? Quý vị làm giùm cô liền. Thì đây mấy ông thần cũng vậy thôi. Cô nói gì ra không làm giùm cô thôi. Mình nói gì đâu mình linh tiên, mình mà nói mình linh tiên phải không? Nhưng mà mấy ông thầy tà này ổng nói ổng linh thiên là tại vì mấy ông thần nè ông dựa vào cái linh thiên cái thần bí, cho nên á ông thầy tà này ông mượn cái oai lực của thần thánh ông làm của ổng, thấy chưa, cướp cái quyền của người ta để làm của mình, thường thường như vậy đó, chứ ông làm sao linh thiên được. Mà ông thầy tà này á ông dùng những cái ông dùng sai cái phương pháp để trị cái tâm bệnh cho người ta rồi, ông có trúng đâu. Rồi áp dụng bà thuật nữa nè, đó áp dụng là thuộc về nhà sao em bùa về đem này về kia dán ếm tùm lum tà la mà người ta ở ngoài đời người ta mê mấy này lắm, đem về đi tới chuột bùa chuột ngã về đốt bốn đồ phải dán bên này trắng bên kia rồi cuối cùng nó sinh già bệnh chết không cũng chết hết trơn à, phải không? Rồi cũng cũng điên đảo vọng tưởng cũng buồn vui à cũng sân si à, có ông thần nào cũng đem bùa về dán mà không có tan sân si đâu, dán vậy đó chứ mà không có hết đó. Tất cả đều là mình đó đó. Nè, ông mấy cái người tà này nó không biết mà nó nói nó biết mày. Tại nó biết mà nó lại nó linh tiên nó đi dối gạt người mê nè. Những người nào mà tin họ thì không có lành bệnh đâu. Có phải cái thằng lưng gù kia không? Nó đâu có tin, nó tin cái ông thầy đó cho nên nó mới chết đó. Đâu lành bệnh đâu. Nó chịu đau khổ không? Hai mắt là lồi ra. Phải không? Chảy máu chảy mũ rồi nó mất mạng không? Dẫn vào con đường tà luôn, nó sân si lên, khi mà nó chết đó nó sân si nó đau khổ lên, làm sao mà nó giải thoát niệm Phật được, nó giận rồi nó thành quỷ không, nó biến thành ma thành quỷ đó vậy. Bây giờ bắt đầu mình học tới thuốc chính pháp. Bây giờ mình học cái thuốc chính pháp là thuốc gì?
Đó Đức Phật nói á,
thầy dạy đạo phải dùng thuốc chính pháp trị ta, thuốc chính pháp là những thuốc gì? Đức Phật nói thuốc chánh pháp ở đây á là trước mắt á là Đại Phật 37 phẩm trợ đạo là 33 bậc 37 để cho cái trợ lực cho mình để mà tu tiến tới đạo quả đó, thì gồm có tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ nghi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất rồi này, bát chánh đạo. Mình học cái này, tứ niệm xứ tức là bốn điều luôn nhớ nghĩ đó, là mình bốn điều nhớ nghĩ. Một lát quý vị sẽ có ví dụ sao. Tứ chánh cần là bốn cái pháp siêng năng tinh tấn để mà tu. Khi mình nhớ nghĩ bốn điều này, mình phải siêng năng tinh tấn. Rồi bốn cái như ý túc này, tứ như ý túc là bốn pháp thiền định đưa đến tội nguyện. Bốn pháp thiền định này nó đưa đến cái sự tội nguyện của mình. Mình muốn tu đi tới đâu, nó đưa mình đi tới đó. Rồi á, ngũ căn là năm cái loại căn bản nằm cốt cho pháp tu. Thấy không? Đức Phật phải chuẩn bị cho mình rất là đầy đủ dụng cụ trên cái đường á. Ngũ lực đó là năm cái loại năng lực để dẫn đường tu luôn, không có bị sa ngã, bị tà mạng. Thất Bồ Đề Phần là bảy cái pháp tu tập từng tự hướng đến quả Phật, đi từng bước lên thiền lên. Cái này là thiền hết, mấy cái loại là thiền. Bát chánh đạo là tám con, là con đường có tám nhánh đưa đến, đưa chúng sanh đến một cái tụ điểm vậy thôi đó. Thì đây bắt đầu mình đi vô từng món á quý vị, để mình biết cái gì. Thấy số kinh pháp nó rất là hay, mình áp dụng vô là hay lắm. Thứ nhất là tứ niệm xứ quán. Quán ở đây là thiền quán đó quý vị. Mình quán cái thân của mình bất tịnh nè, cái thân của mình đây nè dơ lắm, tạng sáng mình, cái miệng mình thối, con mắt mình ghiền cũng thối. Rồi mình á, con trong người mình á là máu mủ rồi, mình đi cầu rồi, ở trong mình rủ tới cái thân này mà khi mà nó chết rồi nó sình lên, rồi nó rã ra, nó chảy nước mà, rồi nó dòi ăn rồi, rồi nó tặng bộ xương không còn. Cho nên cái tâm bất tịnh, quán cái tâm vô thường. Cái tâm của mình đây, tâm của mình nó không sạch rồi, mà cái tâm của mình lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc hờn, lúc đau khổ, phải không? Có lúc nào bình an đâu. Rồi quán thọ thì khổ. Thọ đây là cái tâm mình thọ buồn vui, phải không? Buồn vui, đau khổ, lo lắng, sợ sệt. Còn cái thân mình đây, mình thọ gì? Khi mình có nhà, khổ nhà, có xe, khổ xe, có vợ, khổ vợ, có chồng, khổ chồng, có con, khổ con, có gì khổ nấy à. Khi có cái nhà thử cái gì không? Lên lau gạch, mốt bể chỗ này, mốt dột chỗ kia, phải không? Rồi cái xe không cũng vậy, nó cái xe, cái gì sống cái xe, tôi biết. Đủ thứ tiền với nhau, phải không? Có xe, khổ xe mà, có con, khổ con không? Khổ luôn. Có vợ có vợ không? Khổ. Có chồng có chồng không?
Khổ.
Khổ hết á. Đấy, hãy cả thọ lãnh là khổ mà. Còn cái tâm mình á, cái tâm của mình nó ba sao xuyến băng băng khổ không?
Khổ.
Khổ luôn. Có chỗ nào vui đâu. Tóm lại cái tâm mình từ đầu tới cuối không có gì vui. Từ tâm tới tâm khổ không. Rồi làm ăn buôn bán, nó tính toán đi tìm chốt đi, tính toán mở shop qua chỗ này chỗ nọ, đủ lo bỏ hết tâm lực cho đó. Và rồi á, được á, nói gì nó không được á, ăn uống được à, khổ lắm. Tôi thấy sao ngoài đời tôi thấy người ta khổ quá trời quá. Tối còn nằm lên xuống rồi nói trời ơi sao mà đúng khổ vậy trời. Nó còn ngủ. Người ta chờ mới nằm xuống, mới tính ngày mai mới đi coi nhà ở đâu mua, rồi bố mới mở shop ở đâu, rồi mới đi mua đồ về. Ô cứ tính quá trời mệt, khổ ghê lắm. Ôi bởi mình là Đức Phật cũng quán nhà thương chúng sanh thương. Rồi quán pháp vô ngã đó nè, tất cả các pháp là tất cả những gì có hình tướng mà có tên gọi là pháp nha, nhưng mà nó không có thiệt, nó do duyên hộn nó tan rã, cho nên gọi là nó không có ngã tướng, nó không có chân ngã, nó không có một món độc lập tự nó là duyên hộp, cho nên nó coi là vô ngã. Chừng nào một món độc lập tạo nên nó thì nó mới có ngã, chân ngã. Còn này tất cả nhiều món hộp lại thành nó thì nó không có ngã thiệt, nó giả ngã, thấy không? Đó, nó giả ngã. Đặt như mình là mình giả nè, đó, giả mình chứ không phải thiệt mình. Tại mình do mắt tay mũi lưỡi nè, rồi tâm ý tạo lên, rồi là tóc lông răng móng da thịt gân xương rồi đó, rồi tứ đại đất nước lửa hộp lên mình. Mình là giả ngã nè, mình có thiệt ngã. Đó. Rồi đây tứ chánh cần. Tứ chánh cần ở đây là điều ác đã sanh thì gắn trừ nè, điều lành chưa sanh thì làm chặn lực tiếp, điều ác chưa sanh thì chặn nó lại, điều lành chưa sanh thì gắn phát đông lên, điều lành đã sanh thì cố gắng phát triển nè. Rồi tứ nghi túc nè, đó, dục nghi túc là mong muốn đạt định lực viên mãn nè, rồi tinh tấn như ý túc là kiên trì tới mục đích như ý nè, rồi thích nhất tâm như ý túc là chuyên nhất vào một định cảnh nào mà mình tu đó, rồi quán như ý túc là dùng tệ nhãn quán pháp mình đang tu luôn đó. Rồi á, lũ căn là gì? Lũ căn tất nhiên là năm cái loại căn bản làm nồng cốt cho phải tu của mình á, là tính nè, tấn nè, niệm tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn, là năm cái căn bản làm nồng cốt. Rồi năm căn bản là gì? Một là lòng tin mạnh mẽ, mình tin theo cái pháp tu của mình á, nó làm căn bản cho pháp tu. Mình đã tin rồi thì mình phải ý dũng mạnh tiến tới theo cái pháp tu này nè. Rồi niệm căn là phải ghi nhớ rõ ràng ba cái pháp bố thí, trì giới, thiền định này vô ở trong cái pháp tu của mình luôn. Rồi á, định căn là thiền định nè, lắng tâm chuyên chú vào một chánh pháp mà mình tin tu đó. Rồi huệ căn là phát huy tệ nhãn vô phân biệt, phát huy cái tánh giác biết đó quý vị. Quý vị thấy không? Quý vị mà nắm vô đây rồi, quý vị chắc chắn vô cùng chắc con đường tu không bao giờ. Tại vì mình không biết tu, mình đi đi chùa mình tụng kinh mình về đâu, cho nên mình cứ chật tới chật lui, bữa nay lôi chùa mai bỏ chùa, mốt vô chùa bữa kia bỏ, cái bỏ vô hoài thôi. Rồi phần phu là phần phu hoài, thành phần phu tây luôn, không có thành phần tù lực là gì? Tù lực là gì? Lũ lực tức là năm cái loại năng lực để mà tới mình tới giác ngộ đó, là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Năm cái loại ngũ căn này nó tạo ra năm cái định năng lực. Nói gì? Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là bảy phương pháp tu tập từng tự hướng tới quả Phật này. Ban đầu mình vô chùa mình á, là Thất Bồ Đề Phần là mình ban đầu mình trạch pháp nè, là tinh tấn nè. Một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là hỷ, bốn là kinh an, năm là niệm, sáu là định, bảy là xả. Quý vị thấy cái tuần tự nó đi. Một là mình vô chùa mình nghe giảng một thời gian, mình lựa chọn một cái pháp tu nào đó, hoặc niệm Phật hoặc là thiền, thấy không? Mình lựa chọn xong rồi mình tinh tấn luôn 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 dũng tiến theo cái pháp tu đó, là tới luôn chứ không được bỏ nha. Thứ ba nữa là hỷ, mình bám vô pháp tu của mình rất là vừa ý với pháp tu của mình, mình vui lắm. Rồi tới là kinh đang mình thấy thân tâm nhẹ nhàng an ổn. Bắt đầu á, ba cái món này nó làm cho mình thân tâm nhẹ nhàng an ổn là mình đúng đường rồi đó nha. Mà mình không an ổn là không đúng đường đâu. Năm á là niệm, là luôn ghi nhớ chánh pháp á, đừng bao giờ rồi đó. Sáu á là định, là chuyên chú vào cái pháp đang chọn đó, cái pháp chọn đầu tiên này nè, chuyên chú vô. Giống như cái giọt nước nó nhọn lột giọt hoài, nó lủng cái lỗ dưới đất vậy đó, nó xuyên thủng luôn đất luôn. Như vậy đó là cái pháp này nè, nó sâu mà nó chắc ghê lắm. Rồi xả là buông xả tâm thức phân biệt lên, trong khi thời gian mình tu mình phải buông xả tâm thức phân biệt hết, mình chú tâm như một mối thôi. Rồi bát chánh đạo là tám con đường, tám cái nhánh của một con đường. Một là chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, là bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Tám con đường này nè, tám con đường chân chánh á, là nó tụ lại nó thành một cái tụ điểm giải thoát. Một đó là quan niệm chân chánh. Quan niệm chân chánh là mình phải có cái quan niệm mà mới có cái suy nghĩ nha, mình phải có cái nhìn chân chánh. Hai là mình suy tư về cái gì mình đang suy tư, mình phải suy tư cái chân chánh đâu mới được suy tư những cái chuyện tà. Thứ ba nữa là mình nói lời phải chân chánh, mình không có được nó láo nó sượng nó đâm nó thọc đó. Đó là chân chánh, có là có nó có, không nó không đó. Chánh nghiệp tức là cái hành động, cái hành động là cái việc làm của mình, giúp người hay là đi mình làm gì đó, mình xây dựng hay gì, mình làm những cái việc làm chân chánh. Cái này á, 37 phẩm giờ đạo này bởi vì học ít nhất cũng 2-3 lần rồi, nó đi tạo sâu vô. Giờ đây tôi chỉ dùng bài sơ thôi đó. Một ngày nào đó cái gì có việc thì con sẽ dạy kỹ thì kỹ cho cái gì. Chánh tinh tấn là cố gắng chân chánh nè. Có người cũng cố gắng vậy mà đâu có chân chánh. Mình cố gắng mình ăn trộm xong, ăn trộm nó cũng cố gắng vậy. Nó không cố gắng thì sao nó ăn trộm được rồi. Cho mình cố gắng đây là cố gắng làm điều chân chánh, đúng không quý vị? Rồi chánh, chánh niệm tức là ghi nhớ những cái điều chân chánh. Ngày nào mình cũng ghi nhớ như là chân chánh. Và chánh định là tập trung tư tưởng vào một việc chân chánh đó. Cho nên á, thầy trị bệnh nè, mấy thầy trị bệnh là tức cười. Bởi vì Đức Phật nói trị bệnh nó phải trị cho chúng bệnh, còn thầy thuốc là phải biết cái cách nha. Hồi xưa có ông thầy kia kìa, ông bác sĩ á, ông biết cái cách trị bệnh lắm nha. Để cô kể như nè, ông có ông bà đó, bà vô ông hỏi cho ổ bác hôm nay bác bệnh sao? Cái bác trời ơi bác sĩ ơi, tôi nhức đầu quá trời, rồi tôi trời ơi cái tâm tôi không có được ăn đâu. Mà cha chồng của tôi hả, ngày tối đi đánh bài không à, rồi về nhà hả nó nằm nó ngủ gì, nó bay mình rượu không à, rồi tới con rể của tôi hả, trời ơi cái thằng nó mới trời đấy tánh tâm rể gì mà không có sai mượn được hết. Cái đó gái của tôi hả, trời ơi nó nghe lời chồng nó không bà. Rồi bà đưa tay cho bác sĩ bắt mạch, mà cái miệng bà thì hả nói hết tới chồng tới con tới cháu tới rể tới dâu. Cái ông bác sĩ này cái ông bắt bệnh hồi cái ông biết cái bệnh quả là bệnh nhức đầu hay gì bệnh thôi. Cái bà nói bác à bác, bác le cái lưỡi ra đi cho cháu coi. Cái le cái lưỡi ra, cái le lưỡi ra, cái ông không không có khám vậy đó, ông ngồi nhức to đó. Cái bà cái xong lát coi nhức ông nhức to xong lấy ông đưa cho bà. Cái ông mẹ này về cái to này bác về bác mua thuốc đi chay bác uống này á, ba lần lần viên thì cháu cái đi ra. Cái nhỏ y tá đó hồi nãy nó vô nó lấy hồ sơ sao nó thấy ba lê lưỡi ra mà không thấy ông bác sĩ khám. Cái nói ủa bác sĩ hồi nãy sao bác sĩ kêu ba lê lưỡi ra không thấy bác sĩ khám gì hết mà tự nhiên ta to vậy, tới ba bệnh gì? Cái nói chứ có bệnh gì đâu, ta thấy con mẹ nói nhiều quá. tôi kêu ba lê lưỡi ra cái bà mới hết nói được, ta mới yên tâm tôi giết thôi. Thằng ta thằng cha kia cũng vậy đó, đi vô ở trong bệnh viện bác sĩ đó, nói bác sĩ ơi tôi tên là Năm Rồm nè, tôi vô đây tôi gắn cho bác sĩ ráng cứu tôi nha, bác sĩ làm xôi trị bệnh tôi. Thì cháu hỏi cho bác Năm Rồm mà bác gì cái bác bệnh gì bác, nó chờ tôi ghét cầm cúng, tôi ghét cầm cúng. Tôi bệnh cầm cúm nè, trời ơi bệnh cầm cúm tôi ghét lắm, mà nó cứ tới cầm cúm tôi hoài. Cái ông bác sĩ ông nói chứ gì ăn, ông nói thì cái bác cái cầm cúm ai là không ghét, ông bác sĩ ông nói gì đó. Nhưng mà cầm cúm á thì hãy nó không có thuốc trị, hãy bắt nhức đầu thì cho ông thuốc nhức đầu, bác ho cho ông thuốc ho, thấy không, bác không ngủ được là cho ông thuốc ngủ được thôi. Cái ông nói chứ không, tôi ghét lắm, bác sĩ làm sao cho tôi cái thuốc nào mà cái kiểu gì mà tôi trừ nó liền vô đây đi. Cái bác sĩ nói giờ thôi cũng được bác, khó quá bác biểu con trừ liền vô đây làm sao không được, thôi bây giờ về ha, bác về nhà đó, bác vô trong phòng bác tắm nước lạnh thôi. Có gì bác tắm nước lạnh, bác tắm nước lạnh xong cái bác lấy khăn bác quấn ngàn cái bụng bác, cái bác chạy vào đường đó, bác chạy vào đường vừa 2 tiếng hồ bác trở về. Em mới trời tôi cảm cúm mà bác sĩ biểu tôi chạy cái giọng đó mà trời lạnh này mà tắm nước lạnh rồi chạy vào đường nó về có nước xương khổ đi đó. Ông nói chứ bác sĩ nói nhưng mà xương khổ tôi có thuốc tôi trị, còn cảm cúm không có thuốc. Tôi giờ bác sĩ gì kỳ nó thì bác biểu trị liền thì có thuốc liền, thì bác quay qua xương khổ tôi có thuốc liền, còn cảm cúm không có thuốc đâu. Mà bác sĩ cười hết giờ vậy. Phải thầy thuốc á cũng phải tùy. Cái thầy thuốc thì con mấy vậy, còn cái ông thầy thuốc để mình lộn người. Bởi mình thầy thuốc mà giỏi á, mình phải cách mình phải trị cái bệnh cho ta tâm bệnh á. Cái này bà kia bà nói nhiều quá không biểu le lử ra là phải mất được. Mẹ ả là bà không tin này, ả mất nhiên to chứ tâm ở đâu mà biết. Bà chửi á, chồng người ta bà chửi con. Bà bắt lè lửa ra, chồng hồn nè, bà tưởng là bóng gửi gắm bà bà lè là bà đâu nói nữa. Trời ơi, vợ vậy.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều pháp đồng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
thuyền con chẳng bên bờ. Một mình chèo trống cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà yên ba, sông chẳng vì mấy phải lặng lơ. Không phải vì ai hoa mới nở, đâu do tịch gió cọ lờ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp căng khắp như nhiên tự thuở nào. Trên chiếc thuyền con chẳng bên bờ, một mình chèo trống cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà im bóng, sông chẳng vì mấy phải lặng lơ. Không phải vì ai hoa mới nở, đâu do kịch gió cọ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Thuyền con chẳng bên bờ, một mình chèo trống cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà yên bóng, sông chẳng vì mấy phải lặng lơ. Không phải vì ai hoa mới nở, đâu do tịch gió cọ lờ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Không phải vì ai qua mới nở, đâu do tịch gió họ lờ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Không phải vì ai hoa mới nở, đâu do tịch gió cọ lờ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp.